Bông hồng thứ 21. 15 màu nhiệm kinh Mân Côi. Mỗi màu nhiệm là một điều linh thánh và khó hiểu. Những công việc của Chúa Giêsu Kitô đều thần linh và linh thánh, vì Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là một người. Các công việc của Đức Mẹ thì rất thánh, vì Mẹ Maria là tạo vật toàn thiện và trong sạch hơn hết mọi loài. Người ta có thể có lý để gọi các công việc của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài là các mầu nhiệm, vì những sự việc này là những điều kỳ diệu, đầy những giáo huấn sâu xa và cao siêu, do Chúa Thánh Thần bày tỏ cho những tâm hồn khiêm nhường và đơn sơ biết tôn kính các mầu nhiệm đó. Người ta còn gọi những công việc của Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những bông hoa tuyệt vời, mà hương sắc thì chỉ những ai tới gần và thưởng thức bằng một sự suy gẫm, chăm chú và nghiêm chỉnh mới thấy được. Thánh Đa Minh đã phân chia cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria thành 15 mầu nhiệm, trình bày cho ta thấy các nhân đức và những hành động chính của hai đấng như 15 bức họa. Những nét của các bức họa này phải được chúng ta dùng làm khuôn thước và mẫu mực cho lối sống của chúng ta. Đó là 15 bó đuốc soi đường đi cho ta nơi trần thế này, 15 tấm gương giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nhận biết bản thân mình, hầu thắp ngọn lửa yêu mến hai đấng trong tâm hồn chúng ta. Đó là 15 lò lửa rực cháy, có sức hoàn toàn thiêu hủy chúng ta trong những ngọn lửa thần linh. Mẹ Maria đã dạy Thánh Đa Minh cách thức cầu nguyện tuyệt hảo này, và truyền cho thánh nhân phải dặn dạy người ta để khơi dậy lòng đạo đức của các Kitô hữu và làm sống lại tình yêu mến Chúa Giêsu trong tâm hồn họ. Mẹ Maria cũng đã dạy cho chân phước Alano. Mẹ bảo ngài rằng đây là một lời cầu nguyện rất hữu ích. Nguyên sự đọc 150 kinh kính mừng đã là việc rất đẹp lòng mẹ, nhưng họ sẽ làm tốt hơn nếu cùng với việc đọc các kinh kính mừng như thế, họ suy ngẫm về cuộc đời, về cuộc khổ nạn và về sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Bởi vì sự suy ngẫm này là linh hồn của kinh Mân Côi, đúng thế. Không có sự suy ngẫm các mầu nhiệm của các ơn cứu chuộc, kinh Mân Côi sẽ chỉ là một cái xác không hồn, một chất thể tuyệt hảo mà không có nội dung. Sự suy ngẫm các mầu nhiệm là cái làm cho kinh Mân Côi khác biệt với các việc sùng kính khác. Phần thứ nhất của kinh Mân Côi gồm 5 mầu nhiệm. Mầu nhiệm thứ nhất là việc Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria chịu thai con Đức Chúa Trời. Mầu nhiệm thứ hai, Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Mầu nhiệm thứ ba, Đức Bà xin Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thứ bốn, Đức Bà dâng trẻ Giêsu trong đền thánh và lễ thanh tẩy của Đức Mẹ. Mầu nhiệm thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh ở giữa các thầy tiến sĩ. Người ta gọi đây là những mầu nhiệm vui mừng, vì sự vui mừng đã mang lại cho vũ trụ, Trinh Nữ Maria và các thiên thần đã trang chứa mừng vui khi con Thiên Chúa nhập thể. Bà Thánh Isave và Thánh Gioan Tiền Hô đã tràn đầy vui mừng vì sự viếng thăm của Đức Mẹ. Cụ già Simeon
được an ủi và vui mừng hết sức.
Cả trời đất đều vui mừng trong vòng tay mình. Các thầy tiến sĩ đã vui mừng cảm kích khi nghe những câu trả lời của Chúa Giêsu. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã vui mừng khôn xiết khi tìm thấy con mình sau 3 ngày lưu lạc. Phần thứ hai của Kinh Mân Côi cũng gồm 5 mầu nhiệm, được gọi là những mầu nhiệm đau thương, bởi vì các mầu nhiệm này cho ta thấy Chúa Giêsu âu sầu buồn bã, mình mẩy đầy những vết thương, bị sỉ nhục, bị các khổ hình đau đớn. Mầu nhiệm thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện và hấp hối trong vườn cây dầu. Mầu nhiệm thứ hai, Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Mầu nhiệm thứ ba, Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Mầu nhiệm thứ bốn, Chúa vác cây thập giá. Mầu nhiệm thứ năm, Chúa chịu đóng đinh vào thập giá và chết trên núi sọ. Phần thứ ba của Kinh Mân Côi gồm 5 mầu nhiệm cuối cùng, được gọi là những mầu nhiệm vinh hiển, bởi vì nơi các mầu nhiệm này, chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài trong vinh quang và khải hoàn. Mầu nhiệm thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô sống lại. Mầu nhiệm thứ hai, Chúa Giêsu lên trời. Mầu nhiệm thứ ba, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ. Mầu nhiệm thứ bốn, Đức Mẹ được Chúa rước về trời. Mầu nhiệm thứ năm, Đức Mẹ được Chúa đội triều thiên và tôn làm nữ vương trời đất. Đó là 15 bông hoa thơm ngát của cây bông hồng mầu nhiệm. Các linh hồn đạo đức tới đầu trên những bông hoa này như những con ong khôn ngoan hút lấy tinh hoa tốt lành để tạo cho mình thứ mật ong của một nền sùng kính vững chắc.